Con phát danh Thích Minh Mẫn. Hôm nay con đủ nhân duyên con vào để xin ở trong này để tu học. Thì khi con về thì tăng đoàn 2 chưa thành lập. Đến hôm nay rồi con cũng chưa biết tăng đoàn 2 đã thành lập hay chưa. Nhưng dù không chưa thành lập con cũng vào và xin tu hành. Con xin Đức Trưởng Lão tư duy và giúp đỡ con lần này.
Được rồi, nhưng mà con ngồi lên đi con. Đi con ngồi.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trưởng lão, con tên Kim Nhan, nay con có duyên phụ xin mời thành thỉnh Bồ Tát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trưởng lão, con từ Khánh Hòa vào thành phố có việc, nhưng đến thành phố gặp cái nhân viên được hay tin về trưởng lão, nên sáng hôm nay con đã cùng cô con và sư Minh Mẫn đến tu viện Chân Như. Con không biết rằng là con có ở được hay thế nào thì cái đó còn tự nhiên con chưa có định. Nên con kính mong trưởng lão từ bi kính mong cho con.
Giờ mấy con cứ ngồi lên hết đi nghe thầy. Mấy con ngồi lên hết đi.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô kính bạch thầy trưởng lão. Con là Phật tử Thích Nữ Học Tâm ở thành phố Bắc Ninh. Con được thành viên lại lần thứ hai vào đảnh lễ thầy, và sau một thời gian con được thầy ban pháp về nhà tu tập. Nay con trong lòng con muốn vào trình thầy để thầy cho con lưu lại thời gian lâu hơn, để cho con được tâm nguyện tu học trên con đường giải thoát. Xin thầy từ bi cho con lần lại để con được tu học giải thoát. Hôm nay con được vào đây con hạnh phúc lắm, con được nhìn thấy thầy con cảm động lắm thầy ơi. Xin thầy từ bi nhận cho con thay mặt cho Phật tử Bắc Ninh thêm có một chút tỉnh tại mà cũng lần đường não. Thầy xin trưởng lão hoan thì nhận cho con năm hôm một tên thích ra hôm thứ mười nhận cho trưởng lão thích trong ngạc tất cả chứng minh cho chúng con.
Ngồi lên đi con. Pháp thì nó không có khó đúng không, mà có quyết tâm không, có chịu giam mình ở trong thất không? Bởi vì cái tâm của mình nó hay phóng dật, mà cứ mình ở chừng trong vòng nửa tháng, một tháng hoặc hai ba tháng, rồi mình đi đây đi đó, thì cái tâm của mình nó phóng dật. Mà nó phóng dật thì mình tu hoài nó chẳng tới đâu hết. Bởi vì như thầy đã dạy mấy con biết rồi, cái tâm bất động, thanh thản, an lạc vô sự, đó là những cái danh từ để chỉ cho chúng ta biết được cái tâm của chúng ta nó yên lặng. Mấy con nhận xét bây giờ một mấy con chưa tu Nhưng con cũng vẫn biết được cái trạng thái đó, dù là trong vòng chừng 30 giây hoặc là một phút. Nếu con ngồi im lặng, nếu con lặng lặng, nếu con sẽ thấy cái tâm bất động của mình, nó không có niệm gì hết, nó tỉnh táo hoàn toàn, đó là cái tâm bất động. Mà muốn tu cho được cái tâm bất động này có cái thời gian dài 7 ngày đêm thì nó mới chứng đạo. Nó khó là nó khó cái dài được 7 ngày đêm. Chứ nếu mà cỡ tu chừng phút mấy con ta sẽ làm được hết. Nhưng 7 ngày đêm đó là một điều thử thách rất lớn. Nó đòi hỏi mấy con phải giam mình ở trong một cái thất rất cứng. Nghĩa là không bao giờ mấy con bước ra ngoài để tâm mấy con phóng dật thấy điều này. Bởi vì mắt tai mũi miệng tâm ý của mình nó dễ tiếp xúc sáu trần. Cho nên nó tiếp xúc sáu trần thì nó bị phóng dật. Mà Đức Phật nói ta thành chánh giác là nhờ tâm không phóng dật. Mấy con thấy cái câu đơn giản mà làm cho mắt tai mũi miệng tâm ý của mình nó không tiếp xúc sáu trần là một điều khó. Vậy thì chúng ta cũng có phương pháp. Đức Phật dạy pháp như lý tác ý mà. Có như lý tác ý là hoặc chưa sanh sẽ không sanh, mà đã sanh thì bị diệt. Các bạn thấy cái pháp như lý tác ý nó quá quan trọng không? Có như lý tác ý là hoặc chưa sanh sẽ không sanh, mà đã sanh thì bị diệt. Bây giờ mình tác ý, mình tác ý ngay cái như lý tác ý, mình như cái lý của đạo mà tác ý, như cái chân lý của nó mình tác ý, chứ mình có tác ý cái khác đâu. Cái chân lý nó là cái gì? Là cái tâm bất động. Mà bất động thì mấy con biết hết, biết hết, người nào biết hết. Nhưng mà muốn cho nó kéo dài được cái trạng thái bất động đó thì phải có pháp như thế này. Thì bắt đầu bây giờ mấy con vào tu thì đầu tiên á, mấy con sống còn gia duyên, còn điều này thế kia, thì mấy con phải có cái tri kiến, cái hiểu biết, cái hiểu biết của nhân quả. Mỗi mỗi cái gì mà xảy ra đều là nhân quả hết mấy con. Không nhân là sao có quả hôm nay? Quả vui, quả buồn, quả khổ, tiền não, tất cả mọi cái đều là nhân quả. Nếu không có duyên làm sao gặp người đó để người đó chữa mình? Nếu không có duyên làm sao gặp người đó để người đó cung kính tôn trọng mình? Thấy nếu mà không có duyên thì mấy con cũng gặp. Do có duyên nó mới là bữa nay sao có duyên có người này đến quý Phật tử rủ mình đến để thăm thầy, nghe thầy mà từ lâu giờ chưa biết. Hôm nay có duyên được Phật tử đi thôi mình thắp tùng ra, đó là cái duyên. Cái duyên nó có, nó mới có đến được. Mà đến được, nghe được pháp rồi, mà nếu để phí cuộc đời quá, lăn xăng đi từ chùa này đến chùa khác để nghe thuyết giảng, cuối cùng mình được những gì? Nghe không? Nhiều khi mình nghe rồi cái về mình nói tùm lum tà la, mà rốt cuộc rồi mình cũng chẳng có gì được hết. Tức là mình chưa sống được cái bất đẳng. Mình nói thì nhiều, nhưng mình chưa sống được. Ví dụ như mấy con nói giỏi, nói gì đó, mấy con nói tâm, mấy con sẽ bất động 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ gì cũng được hết. Thầy cũng tin hết, thầy không cần kiểm tra đâu. Nhưng mà thầy nhốt trong cái thất đó 3 ngày tuần lễ, thầy biết mấy con mở cửa thất chạy ra, thầy biết là phóng dật tâm hôm đó. Thì thầy biết là tâm bất động chứ chưa bất động. Nó bất động, nó quay vô, nó không cần lưu ý bên ngoài. Tức là nó không phóng dật, nó không phóng ra. Cho nên sự tu tập mấy con á, mấy con cứ thầy khép vô một tuần lễ mà thầy biết liền mấy con tu đúng rồi. À, mấy con thấy mở thất mà mấy con cứ nhìn ra thất người ta, mấy con thấy người này sao mà ngồi tu vụt lên vụt xuống, hoặc ngồi tu sao mà ngồi nhúc nhích cái thân hoài, người ta tu sao mặt người ta mắc mớ gì mà mình ngồi thất mình nhìn thân chứ. Đó là cái phóng dật của mấy con đó. Mà phóng dật vậy tâm mấy con chưa có bất động. Cho nên cái sự tu tập á nó đòi hỏi ở cái thời gian mà Đức Phật cho chúng ta biết cái thời gian 7 tháng chúng ta chứng đạo. Trong 7 tháng thì nó chỉ gom lại là tâm bất động nó có 7 ngày. 7 ngày nó đủ tứ thần túc. Cái tâm bất động 7 ngày nó có đủ tứ thần túc. Còn nếu mà chưa đúng 7 ngày nó không đúng. Bởi vì khi mà cái tâm bất động thì nó sẽ cái tâm chúng ta nó sẽ ở chỗ nào? Ở hơi thở đó mấy con. À bây giờ mấy con ngồi yên mấy con thấy nó thở chứ mà sao mà không thấy thở được? Không thở chết thì sao? Có phải không? Thấy hơi thở. Nhưng mà mấy con cố gắng tập trung trong hơi thở thì mấy con bị ức chế. Để tự nhiên không biết thở. Cho nên những cái sự mà tập tự nhiên để biết hơi thở đó thì cái hơi thở nó sẽ không thay đổi. Còn mấy con mà tập trung trong hơi thở thì bắt đầu hơi thở hoặc nhẹ hoặc chậm hoặc thế này thế khác hơi thở thay đổi. Là phải mấy con vận dụng hơi thở để ức chế ý thức, làm cho ý thức mình không có được. Còn để tự nhiên nó thì nó cứ nó thở tự nhiên nó thì đó là đúng. còn cho thấy bữa nay cho nó khởi nhẹ mà dài quá vậy nè, đó là mấy con có vận dụng nó rồi, thì mấy con tu sai thôi. Mấy con để tự nhiên nó đi, đừng có vận dụng, đừng có đụng tới hơi thở vậy, để biết nó thôi. Mà biết hơi thở tức là biết tâm bất động, bởi vì có hơi thở thì không có niệm nào xen vô đó được hết. Còn mấy con lờ mờ không biết hơi thở quên mất thì đó là bị hôn cầm thì miên. Còn mấy con mà ngồi đó mà mấy con thấy cứ niệm này đến niệm kia thì cái tâm nó làm sao bất động được, các con thấy rất khó. Cho nên hiện giờ thì trong một phút, một giây mấy con thấy được tâm bất động, nhưng muốn duy trì nó thì phát như đúng tâm bạn nhắc. Chuyển tâm vào đạo mà dẫn cái ý thức của mình, lấy ý thức của mình dẫn cái trạng thái bất động đó để cho mình được ở trong cái trạng thái bất động, thì mình nhắc tâm bất động thanh tịnh an lạc vô sở. Thì mình biết nếu mà kéo dài một phút đó, thì nó sẽ bị, thì nửa phút thì mình tắt ý lạnh đi, để mình nói tiếp hoài suốt. Bây giờ mình tu, thời gian mới tu thì mấy con tu 30 phút thôi, rồi mấy con xả nghỉ tu tập 30 phút vừa cái sức của mình. Hơn cái sức của mình thì mấy con sẽ bị ức chế, mà bị ức chế tâm thì mấy con cố gắng thì nó bị nặng đầu. À, nó có những hiện tượng gì mà khác lạ trong thân của mấy con là có sự sai. À, bây giờ mấy con ức chế thì mấy con lọt trong không tưởng, mà không tưởng nó bị không có vọng tưởng rồi thì nó phải lọt trong không rồi, mà không tưởng thì nó sẽ hiện cái trạng thái của tưởng trong đó. À, bây giờ ngồi đây mà thấy Phật Di Đà hoặc là thấy Phật Thích Ca mà hiện ra thì đó mấy con bị sắc tưởng rồi. Ngồi đây mà nghe âm thanh như tiếng nhạc hoặc là tiếng niệm Phật hoặc là tiếng thầy dạy này kia nọ thì mấy con bị thinh tưởng rồi. Âm thanh tưởng nó lưu xuất ra, nó làm cho trong tai chúng ta nghe được âm thanh, làm cho mắt chúng ta ngồi đây mà thấy được hình dáng, mà đó là sắc tưởng rồi. Cho nên trong cái sự tu tập nó sai là nó phải nó có những cái hiện tượng nó xảy ra. Cho nên trong khi đó mấy con thứ nhất là một đời mà tu tập của mình đừng có đi tới đi lui, bỏ hết xuống hết, quyết tìm một cái nơi nào yên tĩnh thanh tịnh, mình xin một cái chòi tranh vách lá, một cái thất nào đó mình yên tĩnh một mình tu tập. Thực sự thật ra ở đây tại vì cái khu này là cái khu nhà khách, cho nên khi mà cất những cái thất san sát gần để mà khách đến người ta có ở thôi. Chớ cái khu mà tu viện mấy con biết, từ cái thất chỗ này đi đến chỗ kia nó phải từ 20 thước 30 thước mới một cái thất, chứ không được san sát. Cách ra như vậy mà nhiều khi chúng ta ở cái đầu này mà nó còn liếc ngó cái thất đầu cuối kia, chứ không phải không đâu. Cái tâm con người ghê lắm, không phải dễ đâu. Cho nên vì vậy mà trong một khu rừng bóng cây mát mẻ, mà ta xây dựng cái khu vực mà chuyên tu á, thì mỗi một cái thất nó cách xa đó, chứ không phải được cả. Để chúng ta sống độc cư, nếu mà chúng ta sống một mình được á, thì chúng ta mới tu được. Mà sống một mình nghe nó cô đơn, nghe nó buồn bã quá, thì chừng thay vì một tuần lễ thì mấy con vào thất nhập thất tuần lễ, thì mới có 3 bữa nghe nó buồn quá thôi, chịu không nổi thôi, đi ra kiếm người nào nói chuyện hơi cho nó, cho nó đỡ, thì đó là mấy con đã phá. Cho nên trong cái sự tu tập, người ta nhìn vào cái độc cư của mấy con, người ta đáng được cái sự tu tập của mấy con tới hay không. Cho nên mấy con tập từ từ chứ không vội. Bởi vì khi mà khép mấy con vào sự tu tập á, thì người ta cho mấy con chọn lấy trong vòng 3 bữa, 3 bữa để tập thử coi. Mình sống một mình đừng hoàn toàn, mình cố gắng mình khắc phục mình, mình đem hết ý chí, cái ý chí của mình, cái gan dạ của mình để mình sống trong 3 bữa, đừng nói chuyện, đừng gì hết ở trong đó. Coi thử cái tâm của mình, coi nó khởi những cái niệm gì, rồi từng đó dùng cái phương pháp nguyên lý tác ý mình xả nó để mình chịu đựng với sự thật đó, chưa hết nó đâu. Sau khi thấy 3 bữa được thì mình sẽ cố gắng mình xin một tuần lễ được thì mình xin 1.5 tuần, rồi mình lên 2 tuần, mình từ từ mình tập dần là cư, dần cái hành là cư, mà giữ trọn được rồi thì bắt đầu mình xin 3 tháng hoặc là 6 tháng hoặc là 1 năm độc cư. Thì lúc bây giờ mình khép mình ở trong 6 tháng độc cư thì mấy con phải nỗ lực hết sức, chứ không khéo nó sẽ bẻ thấp mấy con, nó sẽ phá hành độc cư đó, nó không dễ đâu. Vì có một người hỏi thầy á, mình muốn tu chứng đạo á, cái bí quyết mà tu chứng đạo là cái chỗ nào, thầy nói hạnh độc cư, nó là bí quyết tu chứng đạo đó mấy con. Cho nên mấy con tu năm ba tháng cái mấy con chạy ra một vòng đó là rồi thôi, xả hết rồi, coi như là mấy con tu trở lại uổng phí của sự tu tập của mấy con. Thay vì muốn tu là mình khép vô, bắt đầu từ một tháng được rồi lên hai tháng được ba tháng tiếp tục sáu tháng, một năm hai năm, chừng nào chứng đạo thôi, chừng nào sống được ở trong tâm đó thì mới ra pháp, còn không thì nhất định chết ở trong đó thôi. Thì mấy con thấy Đức Phật khi mà chọn được cái cội Bồ Đề rồi thì Đức Phật đã nắm được cái phương pháp tu rồi, cho nên mới quyết nếu không chứng đạo thà nó xuyên với cội Bồ Đề. Mấy con hôm nay vào thất thầy hướng dẫn cái pháp để cho mình tu tập để chứng đạo, mấy con nắm vững rồi, pháp như lý biết rồi, thà nát xương chứ không thể, thà nát xương chết chứ không thể ra khỏi cái thất. À, pháp nguyện cho lớn vậy đi, chừng nào mà chứng đạo thì mới ra thất, mà không chứng đạo nhất định đóng cửa hoài không ra. Có tu nhiễm mới chứng chứ còn mấy con tu lơ mơ là sao chứng được. Tu mà không có quyết tâm, ngay cả một cái con người như Đức Phật, mấy con thấy một bậc vĩ đại vô cùng mà còn phải phát nguyện một cái lời rất lớn, nếu không chứng đạo thà nát xương với cội Bồ Đề thà chết thôi chứ còn nhất định là không rời khỏi đường. Ông Phật mà còn vậy mà chúng ta là phàm phu đâu có bằng ông Phật, phải không? Chúng ta phải phát nguyện ba lần như ông Phật thì chúng ta mới thắng được mình. Chứ còn mình lơ mơ thì cái tâm của mình nó sẽ lôi mình chạy ra. À, thôi bây giờ mình tu từng đường để mình đi ra một vòng rồi mình tu tu nhiều lần kiếp chứ không lẽ tu một kiếp. À, nó dụ của mấy con đó, nhất là vì vậy mà kinh sách đại thừa nó tu nhiều kiếp chứ đâu phải tu một kiếp, cho nên mấy ông đại thừa là bị tâm dụ cho nên mới nói mới luận như vậy. Chứ sự thật ra được thân người là khó, mà được chánh pháp hoặc còn khó hơn, mà tại sao được thân người mà không tu? Bộ thân người này hạnh phúc lắm sao mấy con, khổ vô cùng à. Từ nằm trong bụng mẹ rồi khi mẹ sanh ra rồi nuôi lớn lên, mấy con cứ nghĩ lại bây giờ mấy con trở thành những con người mà ngồi trước mặt thầy, bao nhiêu sự đau khổ bản thân của con rồi bản thân của cha mẹ, phải không mấy con? Thấy nếu mà không sanh ra mà nếu không chăm sóc chắc gì mấy con sống tới hôm nay, mà chắc gì mấy con mà không đau khổ trong cái sự đi chưa được, bò chưa được, phải không? Trường lết mà nằm đó lăn qua lăn lợi như một cái cục bột thì tự hỏi mình bây giờ mà đi được như thế này thì mấy con biết gian khổ vô cùng. Các con cứ nghĩ rằng một cái người mà chưa đi được mà cứ muốn đi mà đứng lên té xuống khổ không? Mấy con cứ thấy mấy đứa cháu mà nhỏ mà tập đi đó, phải không? Bà mẹ để đi chứ đưa tay cứ nó ráng ráng gượng gượng, cứ đưa tay cho nó ráng gượng nó chụp, thấy nó muốn té để đưa tay cho nó bám vào đừng té, có phải ai có con cũng biết cái cảnh hết mấy con, khổ ghê lắm chứ đâu phải. Cho nên vì vậy đó mà chúng ta thấy được thân người đó khổ vô cùng, cho nên nỗ lực làm chủ được cái thân người, làm chủ được sự sống chết để không còn tái sinh nữa. Chứ mấy con biết khi mà mấy con sinh ra làm người rồi nó cứ có theo cái nghiệp nó mà tái sanh, không muốn không tái sanh không được. Tại vì mấy con ham muốn, mấy con tham sân si thì cái nghiệp tham sân si nó tương ưng với những người tham si, nó làm con người ta kế tiếp. Mấy con chết đầy sân kia chứ không có chạy đâu hết, không có linh hồn, mà nó là cái từ trường nghiệp nó đi tái sanh. Hằng ngày mấy con giận dữ, mấy con la cái từ trường không ra. Hằng ngày mấy con khóc lóc một điều gì, phiền não điều gì thì những cái từ trường nó không ra. Khi chết cái thân này hoại gì không có linh hồn gì trong này hết, mà cái từ trường đó nó tương ưng hết. Cái từ trường thiện, cái từ trường ác nó sẽ tương ưng mà nó làm một người con khác. Cho nên không có linh hồn tái sinh. Đức Phật nói thân ngũ uẩn khi một người chết thì nó hoại gì, không còn một uẩn nào trong đó. Thì như vậy rõ ràng đâu có linh hồn. Cho nên khi Đức Phật tu chứng rồi thì Đức Phật tuyên bố cho mọi người biết 33 cõi trời là tưởng tri chứ không phải liễu tri. Nếu con đọc cái bài Pháp Môn Căn Bản trong kinh Trường Bộ nó còn thấy rõ ràng Đức Phật nhẹp xuống ba cái thế giới siêu hình, đó là cái thế giới tưởng chứ đâu có thế giới siêu hình, cho nên hoàn toàn không có thế giới linh hồn. Chúng ta chết không có linh hồn mấy con, có linh hồn là cái truyền thuyết của ông bà chúng ta cứ ngỡ tưởng trong cái thân của chúng ta này có cái linh hồn. Khi chết đi cái linh hồn còn, cho nên cái linh hồn mà còn á thì mấy con cứ nghĩ đi, nó cứ đi đầu thai vào cái người này đến người kia thì cái mặt nó phải riêng của nó chứ sao lại nó giống mặt mình, phải không? Bây giờ nó mang cái cũng như là cái linh hồn làm cái chất nước, đổ trong một cái ly cao thì nó thành ra cái hình dáng cao, mà đổ trong ly thấp thì hình dáng thấp. Nhưng mà cái chất nước nó phải có riêng của nó chứ, chứ nó đâu có cái cao cái thấp đâu, phải không mấy con em? Thì cái linh hồn phải có hình dáng của linh hồn chứ, mà cái linh hồn nó lại ăn thực phẩm của chúng ta được à? Chúng ta còn thân tứ đại thì phải ăn những cái thực phẩm tứ đại để nuôi tứ đại, còn linh hồn nó có tứ đại đâu. Vậy mà người ta cứ luôn luôn cúng bái linh hồn, mấy con thấy không có. Cho nên do như vậy mà cái hiểu lầm, hiểu lầm từ xưa đến giờ, rồi các tôn giáo ra đời cũng dựa vào cái hiểu lầm đó để xây dựng cái thế giới siêu hình. Chỉ có đạo Phật đập xuống ba cái thế giới siêu hình hết, xác định con người không có linh hồn. Vậy mà Phật giáo mình sao? Cầu siêu cầu an có đó mấy, làm tuần làm tự có, đại thừa nó làm hết chứ, có ai không mấy con? Còn đối với thầy thì cũng làm chết chuột, không còn gì mà làm, linh hồn đâu mà làm cúng của bái ai. Làm cái sai mà chúng ta cứ nhậm trên cái lối sai, cứ theo cái truyền thuyết từ xưa đến giờ người ta không hiểu, ông bà chúng ta chưa hiểu. Chúng ta nghĩ có linh hồn, cái tình cảm của chúng ta mà nghĩ là còn, cho nên chúng ta cũng sự thật chỉ có cái tâm bất động tâm thẳng là được. Tâm đó không tương ưng không tái sanh linh hồn. Bởi vì người ta tham si, còn cái tâm bất động thanh đăng là nó có tham si đâu mà tái sanh. Cho nên mấy khi mà mấy con lớn tuổi rồi, mấy con sắp chết, mấy con nhắc tâm bất động thanh tăng lại vô sự. Mặc dù hồi nào tới giờ mấy con tham sân si giận hờn gì nóng, còn bây giờ các con không sợ, đào nhức cũng không sợ nữa, họ là vô thường, họ chẳng sợ chết bỏ. Do nó chỉ có bất động tâm thôi, do nó cái nghiệp của nó không có làm được lôi được mình. Còn mình sợ chết sợ đau, tức là do dục cái gì mấy con, tham sân si và trong cái dục, cho nên do đó nó tương ứng với những cái dục khác, nó đi làm con người ta. Còn lúc bây giờ mình giữ tâm bất động thì không tái sanh nữa, khỏe quá, khỏi tu mà cũng thành đại Phật luôn. Phải đi vào niết bàn luôn mà chứ không à, cho nên chẳng thèm sợ đau mà đau. Mà kỳ lắm mấy con, mấy con đau mấy con thấy nó cứ nhức cái đầu hai, mấy con cứ tập trung trong cái đau thì nó đau luôn. Còn đau mặt đau tao không sợ, tao ngồi để bất động thì cái đau lần lượt nó giảm hết. Gọi là mình dùng bất động để chuyển cái thân không còn đau khổ. Không phải không mấy con, nó quá hay rồi gì. Chỉ có bất động mà nó không còn đau khổ, bệnh đau nó cũng hết. Mà chính bất động đó mà bây giờ bảo hơi thở tỉnh chỉ ngưng, nó ngừng chết. Tự tại quá, sướng quá. Rồi chỉ có tâm bất động à. Mà tại sao chúng ta giữ không được? Tại vì nói chung là tại vì chúng ta ham động. Phải không, ham động cứ dạy ra nó chuyện thân luôn. Đi đầu này đầu kia, ngó qua ngó lại, ngó trời ngó trăng ngó mây ngó nước ngó xe ngó cổ ngó người qua kể lại, cho nên chúng ta ham động. Không, ngọn tết lâu lâu buồn tôi đi vòng thành phố một chút, về cái nghe câu gỗ yên yên vô các tu nữa, đi vòng nữa thôi thầy nói chắc là không biết là vô lượng kiếp mới chứng mặt mới thành Phật được. Tu kiểu đó đâu có được, cho nên khép mình trong một khuôn khổ thật chắc và nỗ lực thật sự tu. Tu sao mà giữ tâm đó, cho vì vậy mà nỗ lực biết cái chỗ tu rồi, biết cái trạng thái tu rồi, bây giờ biết cái pháp tu rồi thì chỉ còn siêng năng. Bây giờ ví dụ chẳng bây giờ các con lên giường ngủ, đâu ngủ à, không ngủ được rồi, tâm bất động thanh tăng là vô sự, im lặng thì mình thấy ngồi đây để tự nhiên thôi. Chừng nào mình muốn ngủ ngủ, mày không ngủ tập cho mình thức xuống đi, đâu có gì đâu. Nó thức mà nó ở trong hơi thở phải khỏe, nó có nghỉ ngợi gì đâu mà sợ nó mệt. Các con thấy sung sướng lắm à, bởi vậy cho nên khi ngủ mà nó không ngủ thì cho nó biết hơi thở của nó, mà biết hơi thở nó là giải thoát. Mà tập cứ dần 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 dần, từ giờ này đến giờ khác, mấy con rảnh lúc nào mấy con cứ giữ tâm bất động trên hơi thở của mấy con hạnh phúc vô cùng. Không có một cái gì mà làm cho mấy con bị động. Người ta nói à, nhỏ này sao nó làm biếng quá. Tôi có làm biếng đâu, mới làm biếng lên đây cái rồi nó tôi biếng rồi. Đó là sai. Người ta nói mình làm biếng kệ, chẳng có lo gì hết, tôi mới làm biếng thì mình biết rõ nè. Nãy giờ tôi ngồi tu mà là sao gọi là tôi làm biếng, tôi giữ tâm bất động mà sao gọi là tôi làm biếng được. Tôi siêng lắm đó chứ. Các bạn thấy không? Các bạn thấy mình siêng lắm mình mới giữ được tâm bất động chứ. Nhưng mà trong tâm bất động đó mà nó có hiện hiện tượng gì thì đó là sai. Như bây giờ mấy con thấy tâm bất động mấy con có gì không? Mà giờ sao mà bây giờ tôi là bất động mà bây giờ nó lại ở trong một cái trạng thái an lạc mà đó. Đây là sai rồi, nó bị sức tưởng hy lạc, nó bị cái sự hỷ lạc của tưởng rồi, nó làm cho mình thích rồi, nó gây dục. Cho nên mình nói bữa nay không ngồi thiền nghe con không thích muốn ngồi thiền, đó là mấy người bị dục hết rồi. Ha, mấy người coi chừng cái tâm cái thiền nó cũng là nó bắt buộc. Và bây giờ bữa nay mình không ngồi thiền nghe nó buồn mực quá phải ngồi thiền, đó là mình bị dục hết. Cũng như mấy con không có ăn cơm gạo lứt với mẹ gì, có bệnh sơ sơ nhức mỏi gì đó, ăn cơm gạo lứt thấy nó khỏe quá, nhưng mà bỏ ăn cơm gạo lứt bắt đầu trở lại nó cũng nhức mỏi gì thường à. Có phải mấy con bệnh gạo lứt rồi? Hay vì mình không cần gạo lứt thì nó nhức mỏi thì kệ nó, thì có khi nó nhức có khi hết cái gì. Đằng này nó sợ nó nhức ăn cơm gạo lứt với mẹ thì nó thấy nó không nhức mỏi rồi, thấy không, thấy được rồi. Nhưng mà bỏ gạo lứt với mẹ thì nhức mỏi trở lại, thì bây giờ thay vì cái bệnh nhức mỏi mà nó thêm cái bệnh gạo lứt. Có phải cái bệnh nữa không? Tại mấy con tập nó thành cái thói quen. Còn nó bệnh nhức mỏi kể tao chẳng cần, tao chỉ nhức tâm bất động thì nhức mỏi hơi hơn. Có phải không? Mình đâu có tập thành nó thói quen nhức mỏi. Còn mấy ông già bà cảm nhức mỏi cứ trên ma thần rồi sao tay nó nhức chỗ này, chừng nhức chỗ kia, cứ xoa bóp nó hoài. Thôi con cháu nó nào bóp giùm tao. Đó là tập thành thói quen nhức mỏi mấy con. Đó, tại mình tập cho nó chứ, cái thân của mình tại mình tập cho nó thành cái thói quen chứ, làm gì nó có cái chuyện nó nhức mỏi kệ nó. Đã các pháp đều vô thường thì thọ cũng là vô thường, nhức mỏi mặt mày, còn tao thì ở trong tâm bất động tao thôi. Tao bất động thì có cái nào nhức mỏi vô đó được, phải không? Cho nên luôn luôn mình giữ tâm bất động, chẳng sợ cái gì hết. Bây giờ ví dụ như chẳng hạn nhức đầu như ai bóp đầu mình, đau bụng như ai là cắt ruột mình chẳng sợ, cho mình cắt đứt cả khúc trong tàu cũng lo. Tao chỉ giết tâm bất động rồi. Nhưng mà không ngờ cắt không được. Còn mình thì thôi, kiểu này chắc phải đi bác sĩ, không khéo thừa dư đi nó bể ra chắc chết. Lo lắng quá thì tức là phải đi bác sĩ thôi. Nhưng mà bây giờ bác sĩ nó mổ ra rồi, nó cắt nó bỏ đi rồi, mai mốt nó đau bệnh khác nữa chứ không bao giờ hết. Còn mình không sợ thì nó sẽ hết luôn, diễn diệt. Coi như thầy không đau bệnh là tại tệ không sợ bệnh. Còn mấy con còn nhát đó, thì mấy con bị bệnh. Con hiểu không? Mấy con sợ bệnh thì nó bệnh à. Cái người không sợ bệnh thì không sợ bệnh. Mà bệnh không có thật. Mấy con thấy thầy 2 tháng mấy tuổi rồi, mà bệnh đâu có dám leo những tinh thần thầy. Thầy đau nhất thì nói thọ là vô thường, chẳng sợ mày làm gì làm tao bất động thôi. Cái thầy ở trong trạng thái bất động, cái thầy bắt đầu nó lui được mất. Nhức đầu cũng hết, đau lưng mà nhức mỏi chỗ nào cũng hết, đau bụng cái gì cũng hết. Có nghĩa có thân phải có đau, nhưng mà tại vì mình có cái trạng thái bất động, cho nên các con nhớ trong lúc Đức Phật mà sắp sửa đi đến một cái nơi để mà nhập niết bàn, trên đường đi thì Đức Phật bị bệnh, cho nên Đức Phật nằm xuống tỉnh giác, ôm cái tỉnh giác thôi. Tỉnh giác là bất động chứ cái gì nữa. Mình có tỉnh mình mới bất động, chứ mình không tỉnh là sao bất động. Đức Phật ôm tỉnh giác thì cái bệnh nó đi mất, nó hết bệnh. Đức Phật mới ôm giác mới đi tới cái chỗ mà hai cái sa la để rồi nằm xuống để nhập niết bàn. Có bài đúng mấy con đọc cái bài kinh Niết Bàn của Đức Phật phải không? Có chỗ Đức Phật đau, nhưng mà ông này ông nằm tỉnh giác thôi. Ông này khôn liền. Mà chánh niệm tỉnh giác tức là ở chỗ tâm bất động chứ có chỗ nào. Hai vị thầy nói tâm bất động thì Đức Phật nó tỉnh, chánh niệm tỉnh giác. Cái niệm chân chánh mà ở trong cái sự tỉnh táo của mình. Thì cái niệm chân chánh là cái gì? Cái tâm bất động chứ cái gì? Có phải mấy con thấy đâu có gì đâu lạ. Đúng không? Mà lại tỉnh ở trên cái tâm bất động chứ đâu có ngủ. Thì mình ra mình biết rõ ràng cái tâm bất động thì bệnh hết chứ có gì. Ông Phật nói cái danh từ trong kinh thì mình khó hiểu, nhưng mà khi thầy giải thích ra thì nó quá gần gũi. Cho nên mấy con ráng tập, không ai cứu mình bằng chính bản thân. Người nào cũng không cứu mình, dù cha mẹ có thương mình cách gì đi nữa không chịu đau thế cho mình đau của mình. Mình có thương cha mẹ cách gì mình cũng không chịu đau thế cho cha mẹ. Mà chính mọi người phải làm chủ được sự khổ đau, mà chỉ có giữ tâm bất động là làm chủ được sự. Cho nên mấy con đừng bỏ ngày qua, ngày nó qua lấy lại mình. Tắt bóng thời gian tắt vàng, tắt vàng tìm được không gì khó, tắt bóng thời gian khó. Bữa nay mấy con gặp thầy chứ rồi từ buổi sáng đến giờ qua rồi mấy con lấy lại được. Rồi từ đây tới chiều nó mất, lấy lại cũng không được mấy con. Nó cứ đi qua hoài. Cho nên vì vậy mà mỗi một lần một thời gian mà đi qua, dù một phút một giây mà đi qua, chúng ta rất tiếc. phải làm cho được, quyết định làm cho được, đừng để thời gian. Khi nào làm được rồi thì chúng ta thời gian đấy chúng ta không còn nghĩ, tức là không có không gian và thời gian. Khi mà tâm bất động rồi thì cái tâm bất động nó sẽ không có không gian. Mấy con muốn biết chuyện quá khứ nhiều đời nhiều kiếp mấy con gì, hay hoặc là trong một đời nay mà từ lúc nhỏ mình được sinh ra như thế nào thế nào, muốn biết lại cái gì thì ngay trên cái tâm bất động mấy con nó hiện đủ rồi đó. Mẹ mình sinh ra như thế nào, đi nhà thương thế nào, rồi mình sinh ra rớt cái giường thế nào, nó đủ hình ảnh nó hiện ra rõ ràng. Rồi bà mụ ôm mình như thế nào, rồi cắt nhau đúng mình thế nào, thấy rõ hết. Còn bây giờ mấy con có biết mấy con hồi còn nhỏ mà mẹ mình sinh ra rồi bà mụ cắt rúng mặn gì không? Lấy miếng chai cắt không? Lấy kéo cắt không? Mấy con đều cũng biết được phải không? Nhưng bây giờ muốn biết được cái điều này, coi hồi đó mẹ mình sinh ra, coi bà mụ sinh ra là cái bà nào, đâu, ở đâu, bây giờ mấy con không biết ai hết. Nhưng mà cái người tu rồi, cái tâm thanh tịnh nó sẽ hiện lên, quá khứ nó hiện lên, vì nó không có cái thời gian quá khứ. Cho nên hãy cần mình ở trong đầu mình muốn biết, dùng ý tốt mà, như ý mình muốn mà, mình vừa muốn biết nó thì hiện lên hết, hiện lên cái tâm của mình hết ở trên cái tâm thanh tịnh đó, bất động đó. Còn về tương lai mình muốn biết lát nữa sẽ có sự kiện gì thì nó cũng hiện lên, nó bám trên. Cho nên nói mấy người mà tu chứng rồi mà nói xe hơi đụng họ thì không có. Trước khi đi họ nói bây giờ trên con đường đi đây tới thành phố thử có tai nạn xảy ra không, mình chưa đi nhưng mà mình ngồi đây biết hoàn toàn êm rè thì cứ lên xe đi. Còn bây giờ đi đến Củ Chi xe đụng chỗ đó nhất định tặng đi. Có phải không? Tới mình thấy rồi mình điên gì mình đi chỗ nó đụng. Có phải không? Mình khôn chứ đâu, mấy người tu người ta đâu có dạy gì để xe đụng người ta gãy giò. Bộ gãy giò đi rồi nhắc bộ sướng lắm, giống cái gậy cực khổ, mình đi như thế này khỏe không gãy không gọc gì. Còn khi mà lỡ mà nó tháo khớp mình rồi, trời đất ơi, nó còn tra cho mình cái chân cây nữa, rồi thêm một cái cây chống nè, khổ vô cùng. Cho nên cái người tu rồi không bao giờ tai nạn xảy ra cho họ. Họ thấy rằng ngày mai này, họ về tương lai ngày mai này trong mấy giờ đó họ sẽ bệnh gì, họ biết liền. Cho ngày mai mày bệnh tao bây giờ tao ở bất động, ngày mai nó đi qua nó không khỏi bệnh, phải không? Bất động thì làm sao cái thọ cái ác pháp nó tác động vô được, cho nên đi qua luôn. Không, mấy con thấy chưa? Nó đỡ mình vô cùng, cho nên hãng luôn. Nó là diệu dược, nó là thần dược, một cái phương thuốc đối trị được những cái bệnh đau, những cái tai họa, những cái tai nạn gì phải đến cho mình đều là ở trên cái tâm bất động của chúng ta. Thầy nói nó thần dược, nó trị bệnh rất hay, nó là một cái người mà cái người đủ khả năng để cứu khổ chúng ta thoát khỏi nạn khổ, nó giúp chúng ta thoát khổ hết. Khi mấy con tâm bất động rồi, mọi sự kiện nó xảy ra trên đó mấy con đều biết trước hết về tương lai, chứ không phải là bây giờ sắp sửa đi mà nghe trong tâm nó hồ hộp, mắt nó giật, không biết chuyện gì ra. Nó cũng giao cảm đó mấy con, cái tâm của chúng ta cũng biết giao cảm lắm chứ, giao cảm có cái chuyện vui chuyện buồn gì đây. Chuyện buồn thì đi ra xe đụng biết điều muốn chết. Còn chuyện vui đó, đi ra cái có người chụp mời mình. Bữa nay mình có đám giỗ bà nội mời mấy bạn đến dự bữa cho vui, đó là cái hơn gặp ăn rồi. Mấy con thấy chưa, nó luôn luôn lúc nào cái vui cái buồn nó đều hiện ra cho mình biết được đó. Vậy mà không tu cũng đứa nào bây giờ thầy thấy mấy con ai cũng có cái tâm bất động hết, mà mấy con để cho nó đậy bít hết nó không thấy bất động uổng lắm. Phải mấy con sáng thôi đi, có gì hỏi thầy về chỉ con này. Cảm ơn con.
Thật sự là trước tiên là con cảm thấy xấu hổ nhục nhã và thứ hai nữa là con tại sao con khá cái sông quá là ngại như bớt thang thì dĩ nhiên con không có nói con còn cảm thấy thang nhưng mà con tự cảm thấy là cái thang của con đỡ hơn nhiều người chứ con và như từ trưởng lão dạy bảo mình thành dạy bảo thì con cũng từ bỏ cái việc ăn cái thuốc sông nhưng mà còn tại vì để chịu được cũng giới để khuyên được mà trong cái giới bóng vốn thì có một phần là cái giới không được nói ăn thì còn bóng tắm là không được thì cách đây khoảng một năm thì trưởng lão khoảng gần một năm thì trưởng lão cũng nói là với cái này là sắp xếp ba bốn ngày thì em trưởng lão chỉ gặp khoảng sân cái viêm nó biết như thế nào nó không được thành ra tới cái này mà con cũng chưa chịu giới ngủ giới trọn vẹn thì không có người không thể đủ cảm thấy nó xấu hổ mà hôm nay có cái duyên tập trưởng lão không hỏi không được thì con xin lỗi trưởng lão xin lỗi phật và cũng như là các vị tu hành con cảm thấy vô cùng ấm lòng và tới ngày thực hiện không được trưởng lão
bây giờ con thì thầy biết rằng nhìn con thầy biết là tâm sân dữ lắm nhìn con thì biết cái tâm sân con nhiều lắm con hiểu không vậy thì muốn trị tâm sân đâu có gì khó mà. Thầy sẽ chỉ cho cách thức con về gặp thì nó sẽ phá tâm sân à ban ngày con làm gì làm tối mà rảnh nghỉ trước khi nghỉ thì con chỉ cần sử dụng một cái pháp này quán ly sân tôi biết tôi hít vô quán đi sân tôi biết tôi thở ra rồi con hít vô thở ra một hơi thở về rồi con đặt ý nữa quán đi sân tôi biết tôi hít vô quán đi sân tôi biết rồi hít vô thở ra con cứ làm như vậy tu tập về 6 tháng tâm sân con sẽ giảm hết còn ly nó hết rồi chứ chưa đoạn đâu nó cũng còn hết nhưng mà chưa đoạn đâu sau khi mà 6 tháng mà tu tập như vậy rồi đó mà con thấy bây giờ ai nói gì hết chuyện xảy ra trong gia đình con không có giận dỗi gì hết, đó là con đã ly, ly rồi thì bắt đầu mới đoạn gì hết. 6 tháng sau con sẽ tập cái con này. Hồi nãy con quán ly thả, quán ly sân tôi biết tôi vô, quán ly sân tôi biết tôi ra. Bây giờ quán đoạn diệt tâm sân tôi biết tôi vô, quán đoạn diệt tâm sân tôi biết tôi ra. Có như lý tác ý lậu vật tu sân sơ tâm sân mà đã sân thì bị diệt. Tất cả những cái tâm sân của con nó sẽ bị diệt trong cái công tác ấy đâu. Con cố gắng tập một năm sau thì cái tâm sân con bây giờ như cục đất, ai nói gì cũng giận ai. Con nhớ chưa? Cái không khéo bây giờ thì trong gia đình con có gì con giận không có được. Con không phải to tiếng, không phải nói một hai lần nữa. Con hiểu không? Cho nên vì vậy nhớ lời thầy dạy, cố gắng cứ buổi tối buổi khuya. Tối mình trước khi đi ngủ thì mình tập 30 phút. Khuya mình thấy thức dậy đó thì mình tập 30. Cứ buổi tối với buổi khuya thôi, ban ngày đi làm công việc để sống trong gia này. Hiểu chưa? Đó, thì con sẽ không còn sân nữa. Mà sân đó thì nó hết thì tham nó cũng hết, mà si cũng hết. Một cái thôi mà ba cái kia nó sẽ dẹp đó. Mà bây giờ cái hiện tượng sân thì con nó làm cho con bất an, cho nên con phải phá cho sạch. Nhớ những cái câu này nữa, quán ly sân, rồi sau đó quán đoạn diệt tâm sân, thì con sẽ thành tựu. Nhớ tu tập, đâu có pháp đó mà đâu có cái sự đấu trị đâu. Con vô trong này coi. Con vô trong này coi.
Con thưa thầy, lần trước là con về thì thầy đang cho con làm pháp thân hành niệm. Con đã tập rất là rút ráo và đã điều ngự được cái tâm phóng tập của mình. Nó trở về cái cảm thấy im lặng. Con cũng không biết thưa trình thầy là con bây giờ con cái tâm phóng tập nó ít đi rồi thì con chuyển sang nhiếp tâm và an trú thì thầy có con biết thưa trình thầy có cho con biết là con nhiếp tâm được rồi, con ăn chú được rồi, thì con kéo dài ra bốn thời đi đứng nằm ngồi, thì là con cũng ở nhà huân tập như vậy. Và bây giờ con thấy là trong suốt 2 tiếng con ngồi trên máy bay, con cũng vẫn ở trong trạng thái nhiếp tâm ăn chú. Xong rồi là con về đến đây trên đường 3 tiếng chuyển xe, tâm con vẫn vắng nặng như vậy. Thì con muốn là trình thầy, thầy dạy con là tu tiếp như thế hay là như thế nào, thì thầy chỉ cho con biết rõ.
Bây giờ thì tâm con nó vắng lặng rồi, thì bắt đầu bây giờ con đến đây tu để đi đến cái sự rút ráo, hay là con tu ít bữa rồi về?
Không ạ, con xin trình thầy ạ, là con vừa mới bạch thầy đấy là con đã thiết sắp thời gian để con trình con trang để thương với thầy, mà lần này là con vào với cái tâm nguyện lớn là ở lại để khi nào được thầy dìu dắt giúp đỡ dạy bảo con cho đến nơi đến chốn, mà khi nào trở thành trong việc tu tập thì con mới về.
Như vậy là tu đến nơi đến chốn tức là tu xong rồi mới có về phải không?
Dạ.
Chứ còn không có về ngang phải không?
Dạ.
Bắt đầu bây giờ đó thì sẽ nói với các cháu ở đây, cô trang ở đây sắp xếp cho một cái pháp sống hoàn toàn độc cư 100%. Bây giờ nghĩa là con không được tiếp duyên với ai, không được nói chuyện với cưới một người nào hết. Nó vừa trưa thì đi ra đi cất thực, đi buôn cơm về ăn thôi, chứ không được nói ai hết. Bởi vì cái tâm vậy mà còn đi nói chuyện nữa thì làm sao xác định được cái tâm con nó bất động? Đã con đã nói bất động, ngồi trên máy bay bất động, rồi đi về đây ngồi xe bất động 3-4 tiếng đồng hồ như vậy, thì bắt đầu phải ở trong cái thất độc cư 100%, không được nói chuyện với ai, coi như con phải tự túc giam mình ở trong thất. Và như vậy mới xác định được cái tâm bất động của con. Chứ không kéo con nói thì được, nhưng mà trên cái quãng đường con thấy cứ bất động, nhưng mà con cứ nhìn ngó bên ngoài ai chắc. Bây giờ chỉ vô thất giam mình ở trong thất, xác định được cái tâm bất động của con. Quả đúng mà con từ đây mà tới chỗ mà con chứng đạo, mà con hoàn toàn không tiếp giao, không nói chuyện với ai hết. Chứ không khéo cái tâm mà nó yên lặng một chút, nó sẽ có pháp tưởng. Pháp tưởng là cái gì mấy con biết không? Nó đi ra, nó nói, nó thuyết giảng, nó tầm bậy tầm bạ, nó dạy người ta mấy con. Nó tập trung người ta lại, nó nói chuyện, nó nói như nó là thầy á. Nó là nó bị pháp tưởng. Pháp tưởng tức là nó nói lý thuyết, nó nói cái này cái đủ thứ. Cho nên bây giờ con phải khép chặt mình ở trong một khuôn khổ. Chừng nào chứng đạo mà thì đến thì kiểm tra hẳn là hoàn toàn con có đủ tức hạnh phúc. Nghĩa là con có định ý túc, con nhập 4 thiền. Rồi con ví dụ như bây giờ ở trong thầy ở trong đó, thầy định thầy ra đây, thì thầy sẽ cho người ra trước, coi con có biết thầy ra đây hay không. Thì con phải nói ở trên cái tâm thanh tịnh của con, thầy sẽ ra hiện trên cái tâm tôi biết, là báo cho cô Trang biết rằng chừng khoảng độ 10 giờ là thầy sẽ ra đây. Đúng 10 giờ thầy ra đây. Như vậy là con đã có được tệ tâm mình rồi. Con hiểu không? Đó là chính đạo mấy con. Nó phải có tứ thần túc mà. Cho nên vì vậy mà bây giờ khép chặt con, bây giờ cái tâm mà bất động như vậy rồi, con đã thấy nó bất động, thì mình phải giữ gìn cái hành lực vương trọn đẹp để không phóng dật. Mà không có giật suốt cái thời gian đó thì con phải sống ở trong thất một mình, không có nói chuyện với ai hết, tiếp duyên ai hết. Chứ còn tiếp duyên thì mấy con sẽ bị pháp tưởng, bị pháp tưởng nó sẽ nói lung tung, nói lung tung. Bởi vì nó nói lung tung là cái ngã của nó, cái ngã nó đi tiếp duyên. Cho nên cái này nguy hiểm lắm mấy con, người ta rất sợ pháp tưởng. Một người mà tu thiền định một thời gian mà tâm nó yên lặng, cái bắt đầu ra tiếp duyên, trời ơi nó nói ghê lắm. Các con cứ thấy có một số quý thầy bị cái bệnh này đó mấy con, bệnh tưởng đó mấy con, bị pháp tưởng. Cho nên con bây giờ thầy chấp nhận con đến đây, bởi vì thầy hỏi bây giờ nhất định là tu cho chứng đạo thôi phải không, chứng đạo thôi. Thì cho nên vì vậy mà sắp xếp một cái chỗ nào, cái nhà chỗ nào đó, không có ai làm động, thì như vậy là không khí cuộc đời của con, chứ không khéo con tu không tới đâu. Cho nên thầy nói muốn chứng đạo phải được đỡ gần với thầy thôi, để kiểm tra, thì giúp đỡ bằng phương tiện sống chỗ đúng cách để thực hiện cái tâm không có việc, và nó mới đi tới nơi tới chốn. Rồi được rồi, con yên tâm, thầy sẽ giúp. Đã quyết định rồi thì thầy sẽ giúp tới nơi tới chốn.
Con thấy là nếu mà cuộc đời này đã nặng nỗi đến cái
được cái nhân duyên khác của thầy rồi mà cứ dở ra lại dở vào, dở đi lại dở lại, thế con thấy nó chả được cái gì cả. Vâng, thế thành ra ra cuộc đời thì nhìn cuộc đời nó trắng, nó bẽ bàng, nó vô duyên, nó giả dối. Thế bây giờ cứ vào rồi lại ra, ra lại vào, trong lòng con cảm thấy nó không kết quả. Thế con quyết định thu xếp lần này là vào lâu dài để được thầy dạy dỗ cho con. Thế vừa rồi con cũng tập ở trong hai lần nhập thất, một lần con xin nhập thất ở Quê Nội, thế một lần con xin nhập thất ở tại nhà, con đóng cửa hết. Thế vừa rồi thì cũng sau cái lần thứ nhất ấy, thì ở Quê Nội thì nó cũng bị bức xúc, chưa vào thất im ả bao giờ, nó không tiếp duyên ra thì nó cũng bị cái bức xúc của cái tưởng nó xuất hiện thế. Xong rồi là sau con thầy dặn con là những lúc nó đến như thế con phải đuổi giết, không sợ gì hết, mày là ma. Thế là con cũng cứ tác ý rất mạnh như thế và nó đi. Sau đó đến tuần thứ hai con nhập thất thì con thấy nó im hơn.
Mình có pháp mà con.
Vâng.
Bởi vì cứ vô giữ cho đúng hạnh. Bây giờ tâm nó đã bất động như vậy rồi, thấy cái dạng của nó rồi, thì phải khép mình trong khu khổ độc cư. Khu khổ độc cư rồi thì nó mới có đi tới, thì khép mình tới, nó sẽ phóng dật ra ngoài hết.
Con cứ xin thầy là thầy cho con là một cái thất nào nó thâu cũng được, xa cũng được, nó cứ im mà.
Nó được im mà, im ổn rồi, nó được không có động.
Vâng,
xin thầy. Để nỗ lực tu tập cái này đi đó. Rồi mấy con còn người nào muốn nhập thất tu rút ráo không? Muốn nhập thất tu rút ráo thì
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính bạch Trường Lão Cung Đi. Theo con biết thì Trường Lão cũng dạy là khi mình học hành cho đinh hơi thì đi vào độc cư 100% rất là khó. Nhưng trong lúc này thì con cũng muốn xin Trường Lão cái học hành thế nào con không biết kế tiếp, nhưng con muốn được độc cư 100%.
À bây giờ mình tập độc cư 100% gọi là tập đó, chứ mình cũng chưa chắc gì mình có thể mình khép mình trong 100% được. Bởi vì chẳng hạn bây giờ con muốn thì tốt rồi đó, muốn là cái chủng tử, cái quyết tâm mà. À, do đó bây giờ thầy cho con một cái thất, trong cái thất đó con sẽ cố gắng giữ gìn trong một tuần lễ. Tuần lễ độc cư, một tuần lễ độc cư được rồi thầy cho hai tuần được rồi thì cho một tháng, ví dụ cứ lần lượt mình tăng lên, gọi là tập độc cư, thấy không? Chứ còn bây giờ mình vô mình nói tôi độc cư một tháng, là ba tháng, là sáu tháng, coi chừng mình bị bẻ gãy. Tốt hơn là mình cứ đi dần. Bây giờ xin một tuần lễ độc cư đi, một tuần lễ ráng giữ gìn trường phố hóa, dù ở ngoài bất cứ người nào mà đến thăm viếng thì nhất định là không có ra tiếp đâu. Nó là một cái độc cư mình còn tiếp Phật tử, mình còn tiếp người thân của mình thì không được. Tất cả những cái này khi mà vào tu rồi thì nhất định là những người thân không có được đến thăm nữa, không được đến đây mà làm động mình nữa, phải để cho riêng mình tu cho tới nơi tới chốn. Mà bây giờ cái giai đoạn mà con tập á thì có thể nó là bây giờ tuần lễ, bây giờ có những người trong vòng tuần lễ này mà có những người đến thăm thì hẹn họ qua cái tuần này rồi tới cái ngày Chủ Nhật á thì đến thăm, thì cái vị sư này, vị thầy này sẽ ra thất và tiếp quý vị. Chứ bây giờ mà đang ở trong thất mà trong một tuần lễ này thì không có tiếp được. Thì sau đó đến ngày Chủ Nhật thì con ra thất thì con sẽ tiếp họ. Đó là tập độc cư trong một tuần. Sau đó tập hai tuần, thì trong hai tuần này không có một người nào mà đến thăm mà con ra thất được á, quyết chặt ở trong đó. Đó là cái thức tập. Sau khi mà được hết rồi, dẹp hết tất cả mọi người, không còn đến tới lui thăm viếng, chỉ còn duy nhất có một mình ở trong thất, thì như vậy mình có thể mới đi tới chỗ rốt ráo được. Phải tập đi à, thầy cho tập mà, chứ đâu phải mà muốn vô độc cư là vô. Bởi vì thầy nói độc cư là bí quyết thành công của sự tu tập, nhưng mà nó đã gọi là bí quyết thì nó phải có cái khó của nó. Thế không có vậy, hầu hết số người theo thầy bị rớt là ở chỗ cái độc cư này hết, nghĩa là cái độc cư này là bị rơi hết, vô là rớt hết. Ở thôn cái có người này người kia đến thăm đến viếng, thấy bà con cháu mình đến, thôi xin phép thầy để ra tiếp chút để tội những người đó xa xôi, họ xa xôi chứ bằng con đường của mình đi mà đi tìm con đường đẹp mắt nó còn xa giờ giờ. Còn cái con đường mà để làm chủ sự sống chết của mình nó còn xa hơn gấp mấy lần ở Hà Nội vô đây, nó còn gấp mấy lần ở bên Úc qua đây thăm, đâu phải chuyện dễ. Cho nên vì vậy đó mình phải lấy cái sự tu tập mình làm chính, chọn những cái người mà thăm viếng đó là hộ, tình cảm đó là hộ, nó gây cho mình rất là động. Cho nên khi mà quyết tâm tu rồi thì đừng phá hành độc cư, mà không phá hành độc cư thì bảo đảm cái người đó sẽ tiến đạt. Còn quyết tâm được thì như vậy là thầy chấp nhận. Chứ không khéo mấy con sống chừng tháng nửa tháng đó, buồn quá thôi đi vòng chơi chứ vui, mà đi chùa này chùa kia thăm thì không được, thì nó không được. Quyết định phải tu cho được, chứ còn buông được thì mang chiếc áo đi áo như mấy con mà đi vô này chỗ kia rất buồn rồi. Các con cứ nhìn quý hòa thượng quý thầy có được những gì đâu, hào lắm thì lên làm giáo hội rồi làm hòa thượng này hòa thượng kia, chức vụ này kia, rốt cuộc rồi sự đau khổ cũng phải đi nằm nhà thương bệnh tật đấy, cũng phải nằm nhà thương rồi chết, cũng phải nằm ở trên giường bệnh đau khổ rồi mới chết. Mình đã thấy cái gương của các vị đi trước mình, thầy tổ của mình, chưa có người nào làm chủ sinh ra bệnh chết. Vậy thì mình hãy quyết định để mình làm chủ được sự đau khổ này mới đền đáp được công ơn của Phật. Vì đạo Phật ra đời là nhắm vào bốn sự đau khổ sinh già bệnh chết, mà giải quyết được bốn sự đau khổ sinh già bệnh chết là đền đáp công ơn của Đức Phật. Thì do đó mấy con nhớ, khi mà Đức Phật ra đời, Đức Phật đi qua, đi ra bốn cửa thành, thấy bốn sự đau khổ tức là sinh già bệnh chết. Ngài thấy đời người, người nào cũng bị ở trên bốn cái đau khổ này, phải làm sao mà giải quyết cho được. Cho nên Ngài mới bỏ vợ con, bỏ cung vàng địa ngọc, bỏ cha mình, mới đi vào rừng núi nơi thâm ô để tu tập. Sau khi tu tập làm chủ được bốn sự đau khổ này, Ngài mới truyền dạy lại chúng ta cái phương pháp mà hiện giờ thầy đã dạy mấy con. Mà bây giờ mình thực hiện được tức là mình đền đáp công ơn của Phật chứ sao. Mình dựng lại cái con đường của đạo Phật, chứ dựng lại theo kiểu đại thừa cúng bái cầu siêu cầu an thì đâu có phải con đường tu như vậy. Dựng lại một cách niệm Phật để cầu giảng sanh, dựng lại một cách có cái thế giới cực lạc Tây phương rất là mơ hồ, đó là cái sai. Mà dựng lại làm sao cho đúng cái phương pháp như thế nào để làm chủ bốn sự đau khổ sinh già bệnh chết, như vậy mới đúng cái mục đích của đạo Phật đầu tiên. Vì bốn sự đau khổ này Đức Phật mới đi tu, giải quyết được bốn sự đau khổ mới đem dạy lại cho chúng ta, chứ đâu phải mà Đức Phật đi về cực lạc Tây phương rồi mới về đây mới dạy chúng ta để mà niệm Phật để cầu về cực lạc Tây phương đâu. Cho nên trong khi đó chúng ta phải đền đáp công ơn Phật, đừng phụ công ơn người, là chúng ta phải nỗ lực tập làm chủ sinh nhật chứ. Như thầy bây giờ là cái người đã không phụ ân thầy thì làm chủ được sự sinh già bệnh chết của thân mình rồi. Còn bây giờ mấy con chưa làm chủ được sinh già bệnh chết, tức là mấy con đang nỗ lực tu tập để không phụ ân Phật. Mà mấy con, mọi người đều tu tập như vậy là mấy con đã dựng lại cái chánh pháp của Phật đúng rồi. Nhiều người người ta tu làm chủ sinh già bệnh chết rồi, thì như vậy là Phật pháp nó sẽ làm sáng tỏ cả thế giới. Còn mình thầy chưa đủ, chỉ có ông thầy Thông Lạc tu được chứ mình tu gì được. Ba ông đại thừa họ nói vậy đó mấy con. Mình chỉ tu nhiều đời nhiều kiếp chỉ niệm Phật mà để cho cái tâm mình nó thiện thôi, chứ mình tu làm sao mà làm chủ nổi. Nó người ta chỉ nói thầy tu được, còn không ai tu. Vậy thì mấy con hãy tu được, mấy con tu được thì đâu phải có mình thầy tu, mà có nhiều người tu được. Cho nên các con hãy cố gắng hết mình để dựng lại chánh pháp của Phật, vì lợi ích cho chúng sanh chứ không phải riêng lợi ích cho cá nhân của mình đâu. Mình làm chủ là lợi ích cho mình rồi, nhưng mà cái gương hạnh làm chủ đó nó lại phổ biến rộng trên thế giới, trên thế gian, làm cho con người thấy người ta tu được mình lại tu không được à. Cái ông đó bữa đó mình, hôm đó mình thấy ổng cùng mình học chung nhau trường, giờ ổng làm chủ được rồi, cùng mình sao giờ ổng làm chủ được. Cho nên đó là những điều khích lệ và sức tấn lớn cho mọi người. Cho nên ráng đi, thì thấy mấy con tu cũng lâu rồi mà giờ phải ráng nỗ lực, được như thầy rồi mặc sức ráng lo tu đi. Rồi thôi bây giờ đây ngồi ghế đi con, kính mình
là vậy là con cũng một tuần trước kính bạch trưởng lão, trong thời gian độc cư con xin trưởng lão cho con một cái pháp tu
thầy sẽ dạy cho mấy con cái pháp tu đâu có gì đâu, nãy giờ thầy có nói mà cái pháp tu quá đơn giản, pháp như lý tác ý gì, như lý tác ý. Bây giờ thì các con thấy trong khi mình chưa có tác ý, tâm bất động, thanh tạng an lạc vô sự thì để tự nhiên hơi thở gì, thì mấy con sẽ tập nhiếp tâm và an trú tâm. Bây giờ mình an trú tâm trong hơi thở thì mình nhắc an tịnh tâm hành, tôi biết tôi hít vô, an tịnh tâm hành, tôi biết tôi thở ra, tôi hít vô thở ra, không? Rồi mấy con nhắc lại một lần nữa tác ý vậy. Trong khi suốt 30 phút mấy con tu tập như vậy mà mấy con thấy không có một niệm nào xen vô thì lúc nào cũng tỉnh táo, tức là tâm của con an ổn trong câu tác ý. Một câu tác ý là một hơi thở. Sau đó thì mấy con sẽ tăng lên một câu tác ý hai hơi thở. Không? An tịnh tâm hành, tôi biết tôi hít vô, an tịnh tâm hành, tôi biết tôi hít vô. Tôi hít thở, một hơi thở thứ nhất, hít vô thở ra, hít vô thở ra, hơi thở thứ hai. Rồi bây giờ tác ý lại nữa, rồi lần lượt tới hơi thở thứ ba. Không em mấy con thấy lần lượt mình đi lên, chứ đừng có vội. Bây giờ nói cho tôi yên ổn rồi mà tôi không theo thứ lớp căn bản tôi tập thì coi chừng mình không chừng mình té đó. Mình té, mình đi vào cái phương pháp là cái pháp như lý tác ý, nó sẽ dẫn dắt mình có phương pháp đàng hoàng, cho nên nó giúp tâm mình bất động một cách rất là tuyệt vời. Còn khi mà ngồi mà thấy cái thân mình mà bị đau nhức, bị tê thì mấy con cũng phải sử dụng cái pháp hơi thở mà để giúp cho cái thân của mấy con được an ổn. Thì mấy con ta thấy bây giờ thấy ngồi sao tê quá, mới có 20 phút, 30 phút mà giờ muốn ngồi 1 giờ mà bị tê, mà tê thì nó làm cho mình rất khổ. Do đó thì con tác ý an tịnh thân hành, tôi biết tôi hít vô, an tịnh thân hành, tôi biết tôi thở ra, tôi hít vô thở ra. Không, mà bây giờ nó chưa hết tê thì tác ý nữa, chưa hết tê tác ý, mặt nó tập chỉ biết tác ý. Và như vậy câu tác ý của mấy con nó trở thành ý thức lực, nó đẩy lui cái cảm thọ ở tinh thần mấy con là tê, nó sẽ bắt đầu thấy nó hết mất. Nó có, nó có phương pháp đàng hoàng mà đâu có gì. Bây giờ đang ngồi đây mà nó cứ rụt tới rụt lui, nó buồn ngủ, nó lừ đừ. Giới tâm định tĩnh, tôi biết tôi hít vô. Giới tâm định tĩnh, tôi biết tôi thở ra. Rồi hít vô thở ra, nhắc nữa. Rồi hít vô thở ra, nhắc nữa, nhắc hoài. Anh phải định tĩnh. Chứ đừng biến nhát rồi cứ nhắc một lần rồi cứ hít vô thở ra cái ngủ quá. Thấy không? Còn cứ nhắc hoài. Nhắc một hơi thở, rồi nhắc nữa, nhắc hơi thở. Nhắc hoài, anh muốn được, anh tức quá, anh tỉnh luôn. Có phải không? Nó có phương pháp đàng hoàng mà, chứ đâu cần phải đi phát thân hành niệm, chỉ cần hơi thở đủ rồi. Con thấy không? Như hồi nãy chú Kim hỏi về cái tâm sân của mình nhiều, thì thầy dạy quán ly sân, tôi biết tôi vô, quán ly sân tôi biết tôi tới đâu. Rồi sau thời gian tu 6 tháng, 3 tháng, mình thấy nó thuần thuộc cái câu đó rồi, thì quán đoạn diệt tâm sân tôi biết tôi vô, quán đoạn diệt tâm sân tôi biết tôi. Đoạn diệt thì sau này nó sẽ không còn sân nữa. Tu chừng tầm 6-7 tháng, 1 năm là tâm sân của mình hoàn toàn hết. Tu chừng 5-6 tháng, 7-8 tháng, tâm mình an trú, thân mình an trú, đau nhức gì ta an trú cũng hết. Nội cái định niệm hơi thở không đủ sức mấy con làm chủ được thân tâm rồi. Sau khi mấy con tu được rồi, mà dùng hơi thở được rồi, bắt đầu bây giờ mấy con mới nhắc tâm bất động, thanh tạng an lạc vô sự. Thì lúc bây giờ mấy con sẽ thấy hơi thở ra vô. Mà hơi thở ra vô rất tự nhiên, chứ còn mấy con chưa tập hơi thở thì bắt đầu mấy con tác ý câu tâm bất động thanh tạng lại vô sự, thì lúc bây giờ là mấy con sẽ vận dụng hơi thở đó, thì hơi thở nó sẽ thay đổi. Và do đó mấy con bị nhức đầu, một nặng đầu, hai là mấy con sẽ bị thay đổi hơi thở nhẹ chậm hoặc là dài, hoặc là sao nó thở gấp quá. Và tất cả những cái này là do cái sự tập trung trong hơi thở nó đưa đến cái chỗ sai. Còn tự nhiên thì nó không sao. Còn bây giờ mấy con đã tu tập qua một cái thời gian tu tập về hơi thở rồi, cho nên những cái hơi thở dài, hơi thở ngắn, hơi thở như thế nào, mấy con vận dụng điều khiển theo cái tác ý của mấy con thì mấy con sẽ làm chủ được hơi thở. Cho nên khi mấy con chỉ cần tác ý tâm bất động thân thể là vô sự, thì mấy con ngồi nó sẽ tự nhiên, nó sẽ thấy hơi thở mà không vận dụng. Còn bây giờ nói gì nói mà mấy con chưa tu tập căn bản của định niệm hơi thở, chắc chắn mấy con sẽ vận dụng hơi thở. Khi nó thấy hơi thở rồi một lúc thì mấy con sẽ thấy nó thay đổi hơi thở. Bây giờ mấy con không muốn thay đổi nó cũng tự thay đổi, tại vì mấy con tập trung nó phải thay đổi. Còn người ta đã tập thuần thuộc hơi thở rồi, người ta đã từng ở trên hơi thở, người ta tập luyện rồi, cho nên khi mà thấy hơi thở tự nhiên, người ta để rất tự nhiên, nó không thay đổi được. Cho nên nó phải đi từ thấp đến cao chứ, nó đi có phương pháp đàng hoàng, không thể mà đi ngang được. Cho nên thầy vô thì dạy mấy con thì nghe nó gần gũi lắm, nghe nó hay lắm. Nhưng mà khi mà muốn tu tập thì phải được hướng dẫn tình căn bản, chứ không phải vô ngay. Tôi đâu phải ở trên trời tôi rớt xuống một thật liền nữa, mà tôi ôm chặt cái tâm bất động tôi được liền, con hiểu không? Nghe thì hay đó, chớ mấy con ôm vô là mấy con thấy mấy con rất là đợt đó, chứ chưa chắc đã là giữ được đâu. Cho nên vì vậy mà muốn tu thì chỉ dạy cho mấy con trở về với định niệm hơi thở, 19 cái đề mục của định niệm hơi thở. Riêng của hơi thở thì nó có 16 cái đề mục, pháp thân hành niệm thì nó có thêm 2 cái đề mục nữa là 18 đề mục. Và cái bài pháp mà Đức Phật dạy cho La Hầu La tu tập về hơi thở thì ông Sa Lợi Phất dạy thêm một cái đề mục nữa, là tổng hết là 19 cái đề mục của định niệm hơi thở. Mà 19 cái đề mục của định niệm hơi thở mấy con tu mà thuần thuộc hết thì bây giờ mấy con ngồi lại con giữ tâm bất động là quá tuyệt vời. Chỉ kéo dài được cái trạng thái đó để mấy con chứng đạo. Mà trạng thái bất động là trạng thái gì mấy con biết không? Tứ niệm xứ đó mà, trên thân quán thân. Cho nên khi mà mấy con tập trung trong hơi thở mà chỉ biết duy nhất hơi thở, tức là bị ức chế. Cho nên người ta thấy hơi thở ra vô mà người ta cảm giác toàn thân từ chân đến đầu, gọi là trên thân quán thân. Cho nên người ta nương hơi thở mà người ta quán thân. Cho nên nó là một thuộc về tứ niệm xứ. Mà khi quán thân tức là quán thọ, quán tâm, quán pháp ở trên đó đủ. Quán một cái thân nhưng mà trên đó có tâm, trên đó có cảm thọ, trên đó các pháp, nó tác động vô trong đó là ở trên cái chỗ mà trên tứ niệm xứ chúng ta đều biết rất rõ. Cho nên trên thân quán thân chỉ có phải ngày trong cái trạng thái bất động này ở trên tứ niệm xứ là chúng ta chứng đạo. Bởi vì cái tứ niệm xứ nó là chánh niệm, cái lớp chánh niệm mà bát chánh đạo thì Đức Phật xác định chánh niệm đó là tứ niệm xứ, còn chánh định là tứ thiền. Mà khi mà chánh niệm chúng ta đạt được rồi thì nó có tứ thành túc, nó có định như ý túc. Khi nó có định như ý túc trên tâm bất động của tứ niệm xứ rồi thì chúng ta mới dùng định như ý túc mà chúng ta nhập các định, chứ đâu định đâu có tu. Cho nên những vị thầy mà dạy tu thiền định mà ngồi bên chân để mà nhiếp tâm không vọng tưởng gọi là thiền định, mấy vị thầy dạy điên. Đó đâu phải thiền định, mà đạo Phật dạy chúng ta ly dục ly ác pháp, ly để cho tâm chúng ta bất động cho thanh tịnh. Khi tâm bất động thanh tịnh thì nó phải ở trên tứ niệm xứ, mà ở trên tứ niệm xứ thì nó có định như ý túc. Khi đó chúng ta dùng định như ý túc đó mà chúng ta nhập các định, chứ không phải chúng ta tu các định. Cho nên bước vào mà mấy con tu định đó thì sai. Đạo Phật cũng dạy mấy con người mới tu mà bước vào định thì cũng được, mà chỉ dạy mấy con ly dục ly ác pháp. Ly dục ly ác pháp bây giờ ác pháp như thế nào? Tâm của con nó cứ vọng tưởng hoài, nó là ác pháp cái gì mà muốn cho nó được yên ổn được thì an tịnh tâm hành, tôi biết vô an tịnh tâm hành, tôi biết tôi tới ra. Đó là cái pháp căn bản chúng ta, để giúp cho cái tâm chúng ta không có vọng cái gì, có phải không? Bây giờ cái thân ngồi lâu thì đê tê nhức đau, ngồi xếp bằng vậy, ngồi kiết già coi nó đau muốn chết cái gì. Bây giờ muốn cho nó không còn đau thì chúng ta có cái phương pháp an tịnh thân hành, tôi biết tôi vô an tịnh thân hành, tôi biết tôi tới ra. Mình tập nên bắt đầu đó, mình nhiếp tâm cái câu tác ý đó nó trở thành ý thức lực, nhất nó an tịnh thì nó an tịnh, nó không còn đau tê nữa. Các con thấy nó tiện không? Nó quá hay cái gì? Tâm mình tham sân si gì nó cũng có những cái đề mục của định niệm hơi thở. Quán ly tham, quán ly sân, quán ly si. Mình biết bây giờ trưa nó chưa tới giờ ăn mà nó đói bụng, ở đây nó tham ăn rồi đó. Cái thằng tham nó lòi mặt ra đây, tao quán ly tham cho mày ở đó. Quán ly tham tôi biết tôi biết vô, quán ly tham tôi biết tôi biết. Còn cái tác ý rồi còn ly tham, nó qua cái giờ trưa 11 giờ nó cũng quên ăn nữa, nó không thấy đói. Con thấy nó đâu có tham ăn nữa đâu. Nó là cách thức để mình diệt trừ tham sân si. Còn thấy buồn ngủ, nó ham ngủ, nó thích ngủ, nằm xuống cái nó ngủ. Mày còn ham ngủ, tao cho mày biết, tao ly si thì tao biết. Quán ly si tôi biết tôi biết vô, quán ly si tôi biết tôi biết. Lìa cái tâm si, giới tâm định tĩnh tôi biết tôi biết vô, giới tâm định tĩnh tôi biết tôi biết. Cho nên đạo Phật nó đã trang bị chúng ta những cái phương pháp tập có cơ bản đàng hoàng. Mấy con vô phải tập từ từ chứ, nó cũng muốn mau sao được. Thế ra cũng phải một năm mới chứng đạo chứ. Nếu là Phật ở đâu mới mau được, nó tu từ từ chứ. Không ai mấy con từ từ tập cho căn bản, tập được cái này rồi thầy mới dạy tới cái khác. Đây là thầy nói chung cho mấy con nghe cái phương pháp nó vậy thôi, chứ mấy con bây giờ tập cái câu này rồi cái tập cái câu khác tập đó. Có nhiều người 19 cái đề mục lặng loạt mà ngồi tập ấy viết lên rồi mà tôi xong 19 cái đề mục mà chưa tới 30 phút rồi hết rồi. Mấy con tu mà quá kiểu này thành bà số. Không phải một cái đề mục, mấy con tu ít nhất là cũng phải 3 tháng cho nó thuần thục chứ. Ví dụ như ví dụ mấy con tu một cái đề mục như hơi thở an tịnh tâm hành, tôi ý thức vô an tịnh tâm hành. Thực ra mấy con cũng phải tu 3 tháng trong cái đề mục này để cho cái tâm mấy con thật sự an ổn. Từ đắc ý một cái câu, đắc ý một hơi thở, rồi 2, rồi 3 hơi thở, rồi 4 hơi thở, rồi 5 hơi thở, rồi 10 hơi thở, rồi đắc ý một lần mà 30 phút thở mà không có một niệm nào. Thì như vậy mấy con muốn mà đắc ý một câu an tịnh tâm hành, tôi biết tôi hít vô, an tịnh tâm hành, tôi biết tôi thở ra, rồi cứ ngồi im lặng hít vô thở ra cho đến đúng cái đồng hồ reo 30 phút. Thì như vậy là mấy con đã thành tựu được rồi. Còn bây giờ mấy con chưa có được, mấy con cứ không đắc ý, cứ vọng tưởng ra vô, không biết cách nào mà chú diệt vọng tưởng. Thì cái pháp như lý đắc ý nó là cái pháp diệt vọng tưởng chứ sao? Có nhiều lý đắc ý, phải không? Lậu hoặc chưa sanh thì nó không sanh, mình đắc ý thì nó làm sao sanh được? Vì ý của mình nó làm diệt mà nó sanh ra được. Tại vì mình ngưng, mình không có chịu đắc ý cho nên nó sanh thôi. Bây giờ ví dụ như thầy có một cái ý thức, mà giờ thầy có ý thức của thầy thì đắc ý cái câu đó, chứ không phải là thầy đắc ý theo cái thói quen. Các con tu riêng đề bắt đầu nó niệm mấy cái câu đắc ý đó, chứ sự thật ra mấy con không đắc ý. Đắc ý là phải ý thức chúng ta làm chủ điều khiển cái câu đó do cái sức tự chủ của mình, chứ không thể niệm thói quen. Còn cũng như mà người ta niệm Phật Nam Mô Đà Phật Nam Mô, thờ bây giờ tôi không niệm mà sao trong đầu tôi niệm, đó là mấy con niệm thói quen rồi, tưởng niệm mất rồi, thì đó sai. Mấy con tu riêng rồi bắt đầu mấy con niệm câu đắc ý á, thế nên mấy con cũng sai mất rồi. Nó nhiều cái kiểu mà có thể mấy con sai mà mấy con không biết, mấy con sai rồi mấy con còn chế ra nữa chứ. Chế ra cũng như cái pháp thân hành niệm của thầy dạy à, mình đi pháp thân hành niệm vậy, có người lại chế ra đi thụt lui nữa. Trời đất ơi, hay quá. Nói vậy để mình tập trung cho cao hơn cái gì à, đi tới rồi bây giờ mới cũng tác ý bước lui, một đôi vậy đi tới đi lui. Sao mà quý thầy còn giỏi hơn thầy, giỏi Phật chế ra.
Cái bài trường lãm bây giờ con có phải thực hành thân hành niệm
à? Thân hành niệm á là cái mục đích nó hôn trầm tiền nghiêm quá nặng, nó không tỉnh thì ôm có thân hành niệm dẹp. Bây giờ lần lượt tập từ từ thấy nó buồn ngủ quá thì con ôm có thân hành niệm vô con dập nó thôi, chứ nó không phải là tu pháp thân hành niệm. Bởi vì trong pháp thân hành niệm nó có những cái phương pháp tu tập nó, chứ không phải riêng cái pháp thân hành niệm, không, không phải có cái đi kinh hành đó không, nó kết hợp cả cái quán mà vô lậu, quán thực phẩm bất tịnh, quán thân bất tịnh, tất cả những cái quán tư duy suy nghĩ này, quán nhân quả đều là nó nằm trong cái pháp thân hành niệm đó. Bởi vì pháp thân hành niệm là cái pháp chứng đạo, bởi vì thầy mới viết cái tập sách, thầy muốn chứng đạo phải tu pháp môn nào. Nhưng mà hiện bây giờ mấy con nhiếp tâm và an trú tâm chưa được trong hơi thở thì phải tập cái này. Rồi lần lượt tập cái này rồi, bây giờ cái sức tỉnh giác được rồi thì dạy mấy con quán thân bất tịnh, quán thực phẩm bất tịnh, làm cho mấy con nhàm chán, nó không còn thích ăn uống để cho nó ly cái tham. Con hiểu chưa? Nó phải đi từng lần lượt từng bước của nó chứ. À bây giờ lo nhiếp tâm an trú đi đã, có tỉnh thức cái đã, rồi mới nói chuyện xả tâm. Nếu xả tâm mà không tỉnh thức thì mấy con không biết đâu xả hết à. Có hiểu chưa? Nó phải căn bản như vậy. Mà thầy là một người phải chịu cực, chứ phải có vài ba người mà tu chứng rồi thì giao bây giờ mấy con chăm sóc giúp thầy ba người này giúp thầy chỉ đỡ cho thầy. Chứ thầy chăm sóc hết một số người như thế này chắc mà thầy chết. Nhưng mà ráng tu, thầy chọn cái người nào mà sống độc cư được á, thầy sẽ lôi họ vào cái cơ sở gần bên thầy để thầy đi ra đi vô thì chăm sóc cho. Còn mấy con mà sống độc cư không được mà lôi ở gần thầy thôi, nó còn động thầy thêm nữa. Cái ông thầy này nói chuyện ông thầy kia liên lén không thấy thầy nữa, mình quắc quắc lại cái ngồi nói chuyện thôi, chết thầy rồi, không có được đâu mấy con. Cho nên mấy con mà sống độc cư được thầy cho vô khu của thầy ở gần. Nam thì có cái khu nam mà nữ có khu nữ. Mấy cô mà hiểu bây giờ tu trong đó đó, thật sự phải đuổi mấy cô đó ra ngoài này mới được, nói chuyện quá. Không đuổi ra mấy con, mà thầy nói với cô Trang nó cho mấy cô ra ngoài này luyện trở lại, chứ còn cái tiểu này đứng thất này mà hai bức kia thì cái chuyện này chắc họ nói chuyện bằng mắt mất rồi. Không có được, cho nên cho ra là phải đó mấy con. Ở ngoài này chọn cho kỹ đàng hoàng mới đưa vô. Mấy con á, mấy cô ham vô ở gần thầy lắm, mà tôi kiểu đó là sao tôi được. Rồi mang tiếng thầy cũng dẫn dắt tu hành mà rốt cuộc rồi năm này qua năm kia mà không được, nó mang tiếng nó mới rồi. À là chọn cái người cho được. Mấy con cứ ở ngoài này mà cho vào cái thất độc cư trọn vẹn, ở đây không nói chuyện với người nào hết, hoàn toàn thầy cho người ở ngoài này kiểm tra kỹ lưỡng này kia. À, thật sự ra mấy con làm nhà bếp là mấy con là mắt tay của thầy hết, có phải không mấy con? Thì do đó mà mấy người thì nói chuyện là con mắt của mấy người nhà bếp dồn là thầy biết hết thì mấy con, cho nên thầy cho mấy con mấy con hiểu không? Cho nên mấy con nỗ lực yên tâm mà tu tập đúng những lời thầy dạy thì mấy con sẽ được. Rồi được gần thầy thì chăm sóc cho trong cái sự tu tập, chứ còn ở xa thầy thì mấy con sẽ bị lạc tự mất không? Thôi bây giờ mấy con còn hỏi thì con thầy về nhận lo ăn cơm với con. Nhưng còn tu tập thì từ từ phải xếp chặt như thầy nào nãy giờ. Cái mục đích chính của chúng ta đạt là cái tâm bất động, cái đó là cái chân lý mà chúng ta phải đạt. Còn cái sự tu tập chúng ta đi từ thấp phải đến cao phải có căn bản, chứ không thể mà đi vào cái tâm bất động đó mà đạt được liền. Chúng ta không phải là sánh được, chúng ta còn vàng vua lắm, tâm còn tham sân si phiền não đủ cách. Cho nên ở đây chúng ta mới lần lượt chúng ta ly nó lần lần, ly dục ly bất thiện pháp, lần lượt ly dần dần từng chút tập cho nó nhuồn nhuyễn được cái ly của cái tâm này được rồi thì chúng ta tập tới cái tâm khác mới không? Nó vậy nó mới căn bản, chứ còn muốn mau đâu có được. Thôi rồi nhé mấy con, rồi thì về mấy con. Xin chào mấy con, mấy con.
Các bạn hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.